về nơi đây xa chân duyên, khai trí thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền, truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê. Nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta chư tôn đức tăng ni, xin thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2013. Tất cả chúng ta đang quan tập về Như Lai Thiện Viện trong buổi sáng hôm nay để cùng sinh hoạt với nhau buổi sinh hoạt Phật pháp cuối cùng trong khóa tu An Lạc kỳ này tại Như Lai Thiện Viện. Sáng nay quý vị có khỏe không? Tối qua quý vị ngủ ngon không? Thế không? Thì sáng nay trước khi mình trả lời chuyện hàng xóm, mình lo chuyện của mình trước. Thời đó có một vị thầy mới đi tu. Khi mà ông mới vừa tu thì ông nghĩ là Phật pháp ông không có rành. Thì một hôm thì thầy trụ trì đi vắng, cho nên ông mới ở nhà một mình. Mà ông sợ lắm, tại vì ai tới hỏi ông những câu gì Phật pháp mà không biết thì mệt lắm. Ngày hôm đó có một người tới nhà lại thầy, xin thầy cho con biết Phật nghĩa là gì. Trời ơi, chết. Tôi hỏi tôi chưa biết gì hết, mà hỏi thầy Phật nghĩa là gì. Ông khổ quá rồi, ông ngồi yên bất động. Ông kia ông quỳ xuống lại nói dạ con hiểu rồi, Phật nghĩa là ngồi yên bất động. Thì cái ông cư sĩ đó nghe câu trả lời thứ nhất hay quá rồi, không phải biết và bạch thầy pháp nghĩa là gì. Ôi trời, ông nghĩ lúc đầu ông ngồi yên nhắm mắt yên chết rồi, Phật tôi trả lời ông rồi, ông thôi câu khác nữa làm sao. Thôi bây giờ để tôi nhìn giáo giác coi có cái nhỏ nào tôi chạy không. Cái ông đang ngó coi bữa nào ông chạy cái quyền chúng ta giả con hiểu rồi pháp nó đi quen. Pháp ở đâu có à, ông nói như vậy rồi sau này ông nghĩ lại là ông lại xuống nó con hiểu rồi, bây giờ thầy giảng cho con hiểu rồi pháp nghĩa là ở đâu cũng có chứ không phải chúng tôi được. Dạ thưa thầy, xin thầy cho con hỏi con cuốn tăng nghĩa là gì. Ông thấy câu tôi nó không rồi, Phật tôi trả lời được, pháp tôi trả lời không được, tăng tôi trả lời được, ông xỉu mất tiêu. Khi mà ông xỉu vậy cái thì cái ông cư sĩ tôi quỳ xuống nói dạ con lại thầy con hiểu rồi, tăng nghĩa là u bỏ tất cả. Thôi con chuyện sẽ đây lắm. Thế thì pháp nghĩa là ở đâu cũng có pháp. Thì không nhất thiết người hiền mới cho mình cái pháp, mà người giữ cho mình cái pháp. Cho mình cái pháp gì? Cái pháp nhận diện. Trong kinh á, Phật có dạy rằng á, thế gian này có 8 sức mạnh. Cái người đàn bà, cái sức mạnh của người đàn bà là giận dỗi, giận lẫy. Giận dỗi lên thì cái gì cũng thành. Sức mạnh của đứa con nít là tiếng khóc. Sức mạnh của ông vua là cái ấn quan, cái ấn mặt tỷ. Và cuối cùng thì Đức Phật nói sức mạnh của người tu là nhẫn nhục từ bi. Bởi vì trong cuộc sống này ai cũng muốn hơn, không ai muốn thua. Mình tu cỡ nào đi nữa rồi, trong cái thầm lặng, cái chủng tử hơn thua nó vẫn còn. Dù là một người tu, xin lỗi dù là thưa đại chúng, nếu mà mình tu chưa đạt, mình chưa có gọi là chuyển hóa cái tâm thức mình, chuyển hóa cái phiền não mình một cách rốt ráo, thì mình vẫn còn cái tâm niệm. Ví dụ như mình nghe thầy kia tụng kinh giọng nó hay, lát mình ráng luyện xuống mình tụng hay hơn. Thật sự cái đó nó không có tội lỗi, nhưng mà khi mình nhìn lại, mình nhìn lại tâm mình thì mình vẫn thấy rằng trong chiều sâu mình vẫn còn những tâm niệm hú hơn. Thế thì đâu phải hàng xóm mới là những người mình muốn ân thương, mà trong cuộc sống này mình còn phải đối diện nhiều nữa. Rồi bây giờ cái người hàng xóm là cái người cạnh mình nhất mà mình không có nhẫn nhục, mình không có chịu đựng, rồi thì mình sống với ai? Ngày xưa có một con chim, nó đi sang một cành cây khác nó đậu. Thì người ta, cái mấy con chim bạn nói, ủa tại sao bữa nay anh tới đây? Anh nói, dạ tại vì cái nhà bên kia lấy đá liệm tôi và chê cái tiếng kêu của tôi dở, nghe rùng rợn cái tên là liệm tôi, và tôi chạy đi chỗ khác, bây giờ tôi dọn nhà rồi. Thì những con chim bạn nói, thưa anh, cái vấn đề không phải là anh dọn chỗ ở, cái vấn đề là anh phải chuyển cái tiếng kêu của anh. Nếu anh chưa chuyển cái tiếng kêu của anh mà anh cứ dọn nhà hoài thì cả đời anh cứ dọn nhất. Thì cũng như thế, mình tu là để mình tự chuyển mình, chứ chưa dám cầu người bên ngoài chuyển. Và mình cứ chuyển mình rồi từ từ sang người khác sẽ thấy mình và người ta chuyển. Nhiều khi mình tu nó có một pháp môn tu hú. Đi chùa rủ nhau đi kêu tu hú chứ gì. Cho nên ai có mắng mình, bà là tu chứ bà tu hú. Nó dạ mô Phật, tu mà hú chứ không hú buồn lắm. Có phải không nào? Cho nên ai có chê mình tu hú cũng có gì buồn. Ngày xưa người ta làm cái bài thơ, người ta ngạo với thầy. Tôi thấy ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm răng ốm lóc nên sư trọc đầu. Tôi thấy nghe xong một buồn mà nói cái bài thơ này chê sư. Nhưng mà mình nếu mình nhìn mình đọc với con mắt quán chiếu và hiểu đạo thì nó không có chê. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn cặp đầu lưỡi lắm rồi. Phải đi mà ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời mới khổ. Đó, còn cái chuyện mà sư có ốm lăn ốm lóc thì cũng là chuyện thường, tại sư cũng là người đời, người thường. Sư lăn lộn trong cái cõi, cái kiểu gọi là yêu đương thời gian rồi cái sư tỉnh ngộ, sư tu tiến. Thầy lại ăn thua là mình quán, quán chiếu. Chữ quán nghĩa là nhìn sâu, chữ chiếu nghĩa là sáng tỏ, quán khác, quan khác. Chữ quan á là mình nhìn bên ngoài, chữ quán là mình nhìn bên trong. Cho nên chúng ta không đọc quan âm, chúng ta phải đọc là quán âm. Thí dụ như mình nói bữa nay tôi đi tham quan, tức là đi tới đó thăm rồi nhìn cảnh vật bên ngoài tham quan. Nhưng mà hôm nay tôi ngồi tôi tỉnh, tôi quán chứ, quán là nhìn lại rồi, phải không? Và nhìn lại. Và bây giờ thử thời mình nghĩ, nếu trong cuộc sống này rồi mình cứ ai mình cũng muốn hơn, muốn thua, muốn gây hết, không có người nào mình sống nổi cái chuyện trong một khóa tu. Hay là mình nói xin lỗi, mình nói cái chữ mình tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình, nhưng mà thiệt sự trong cái ban tổ chức nó có hòa bình điều gì? Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta tu tập được thì chúng ta cứ nghĩ rằng những người nào mà những người gây cái sự khó dễ cho mình thì những người đó là những người đang tác thành cái sự nghiệp nhẫn nhường tối thượng cho mình. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà phải nhịn đến khi thành chánh giác. Con phải nhịn dù thân con có thác thân con mà con được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang bằng con đò thầy Nguyễn Ra chịu thế. Thầy đó là thầy làm thơ chứ không phải thầy này nữa. Tức là vị thầy đó khuyên mình nhẫn và đưa cái nhẫn của mình lên tới cái chỗ ba la mật. Ba la mật là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là tròn đủ. Nhẫn một lần, hai lần, ba lần chưa ba la mật. Cho nên Bồ Tát mà tu là tu lục độ ba la mật. Sáu cái pháp ba la mật, tức là bố thí, ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có tới chỗ cao thượng đó thì chúng ta chưa thể thành đạt. Còn nếu mình muốn thành đạt được con đường này thì đây là cái điều chúng ta phải được. Thầy trò đường tăng đi đến quả diệm sơn, thấy cái ngọn lửa núi đó muốn quay về vì nó cản trở cái đường này. Tôn Ngộ Không xoay qua hỏi: bây giờ chúng ta mục đích đi đâu? Như vậy thưa sư huynh, mình đi Tây Phương. Tây Phương hướng nào? Tây Phương hướng đó. Mà muốn qua cái hướng Tây Phương đó, nhất định phải tìm mọi cách. Để làm gì? Để qua để được cái hỏa, cái hỏa diệm sơn. Hỏa diệm sơn không thể giảm thì không thể nào qua đó được. Cuối cùng phải đi mượn cái quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là quạt gì? Ba tiêu là cái chú. Chú ba tiêu đó. Mà quý vị thấy cái chuối, nó có cái lõi của nó không? Nó chỉ từng bẹ chuối nó lắp lại thôi. Rồi khi mình lột từng cái chuối ra thì không có cái gì hết. Cái người tu mình phải tập như cái chuối, không có cái ngã, không có cái ta. Và khi mình có được cái quạt ba tiêu rồi thì mình mới quạt tắt được cái quả diệm sơn. Còn nếu mình thấy mình còn ngã thì mình còn cái gì? Còn nhiều cái hơn thua. Ví dụ bây giờ có bà nói mình tu, tôi gặp mình tôi nói dạ chào đại đức, tôi bữa nào tôi nói dạ chào chú cái buồn. Ngày hôm qua có em Phật tử nhỏ hai mấy tuổi, con bà hỏi thăm chứ con tên gì, nó nói tên, nó nói say hỏi anh tên gì. Thế thì con bà cũng vui luôn, mà nói anh hả, anh tên Hoàng. Thế thì người ta cũng nhiều người mình nói, trời ơi xin lỗi, con biết con bà bằng thầy, đúng ra con bà đại đức, đừng lo, gọi bằng thầy là tốt lắm rồi, chưa kêu bằng thầy. Có nhiều khi mình sống ở cuộc đời mình phải tập, mình có thể uyển chuyển trong mọi cái tình huống của cuộc sống. Nhưng ngày hôm qua có hòa thương với đại chúng, cuộc sống này là bất biến, nó là lai, còn cái chuyện tu hành của chúng ta là như khỏe mình cũng tu, tu theo khỏe, bệnh tu theo bệnh. Bệnh là lai, tu là như. Bởi vì khỏe cũng tu mà bệnh cũng tu. Còn khỏe lễ Phật thì mình lễ, còn không khỏe ngồi trên giường sát cũng được, không sao.
Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con xin có câu hỏi. Con thấy có ít chùa đặt quả xin xăm, nghĩa là xin xăm, xin khỏe. Và việc này có đúng tinh thần Phật giáo không? Có phải là mê tín không? À, kính thầy giảng dạy cho chúng con biết à, gì là Phật.
Kính thưa đại chúng, cái tinh thần cao tổn của đạo Phật là tu để đến chỗ giải thoát. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta hành xử, chúng ta ứng dụng trong thiền môn chỉ là phương tiện. Phương tiện nghĩa là phương pháp tiện dụng, tiện lợi cho người thì chúng ta dùng nhằm mục đích đưa người đến chỗ tu hành. Sinh sống bối quẻ hay là coi ngày coi tháng, nó không nằm trong Phật giáo. Nhưng mà bởi vì gần đây các chùa thấy rằng có một số Phật tử họ còn cái nhiều cái tín ngưỡng dân gian, nếu chùa không có phương tiện cho họ làm cái điều này thì họ sẽ không tới chùa. họ sẽ đi tới những chỗ nào đó rồi người ta bàn xong bói quẻ theo cái kiểu thế gian tốn tiền vô ích. Nhưng mà đối với chùa thì nhiều khi tới ông thầy nhờ thầy bài giảng cho cái xong thì thầy giảng nhưng mà thầy lòng cái ý tu hành ở trong đó để hầu đem cái phật tử trở về với chánh kiến. Cái này là Phật chúng ta gọi là trước dùng dụng câu dắt, sau dùng trí để nổ. Người ta đang ham muốn cái đó thì mình phải chiều cái đó. Nhưng mà cuối cùng khi họ hiểu đạo rồi thì họ lấy cái trí tuệ của họ nhổ đi cái phương tiện đó. Tuy nhiên cái điều này nó đòi hỏi người trụ trì để tâm chú trong đó phải quan tâm và khéo léo để hướng dẫn Phật tử. Còn nếu không thì mình tạo cái phương tiện nhưng mà mình cũng quan tâm thì lâu ngày Phật tử họ dính vào. Cho nên mình mượn phương tiện nhưng mà phải quan tâm tới phương tiện. Cũng giống như Pháp Hòa đã ví dụ, ví dụ bây giờ đó mình mượn phương tiện là cái chùa hay là cái chuông, cái mỏ gì đó để hướng dẫn Phật tử thôi. Nhưng mình phải quan tâm là cái chuông nó có sạch không, cái tiếng mỏ nó có hay không, tiếng chuông có thâm không. Thì phương tiện thì chúng ta cũng phải để tâm, bởi vì nếu không thì cái phương tiện nó chặt. Vậy cho nên xin xong bói quẻ không ở trong thờ Phật, nhưng mà bởi vì không để cho Phật tử đi sai những nơi khác cho nên chùa phải làm. Cũng giống như chùa đó cũng sao, mình cũng sao là cũng đâu. Nhưng mà bây giờ á phải bày ra cái lễ cúng sao, mà sao cúng xã hội nữa. Quý vị hiểu tại sao cúng xã hội nữa? Tại vì nhiều người quá, mà nếu mà cúng mỗi người ngày chỉ gì nó, cho nên bây giờ mình kêu hết là chung một ngày, cái hội đó là hội, cái hội là cái hội họ sẽ cúng một lần cho nó tiện. Ngày xưa người ta muốn trình lên hoàng thượng một điều gì người ta không thể trực tiếp, mà người ta phải viết một lá sớ mới trình lên cho quan, quan mới chuyển lên vua, vua phê cái tấu chương cái sớ đó rồi vua mới truyền xuống. Làm sao mình có thể gặp vua được? Rồi thì bây giờ trong Phật giáo mình cũng ảnh hưởng cái chuyện dân sinh, muốn nói gì với Phật chứ mình phải viết một lá sớ. Là cái sớ nó cũng nằm trong Phật giáo chứ không cần đợi sớ. Bây giờ mình tới trực tiếp với Phật và cũng không cần bài bản, tâm mình như thế nào mình cứ bộc bạch với Phật như thế, không có cần phải nói cho có bài có bản có văn có chương thì gọi là hay. Còn quý thầy mà trong một lễ nghi quý thầy sẽ tụng cho nó có bài bản để mình nghe cái âm điệu. Còn nếu hàng ngày chúng ta cầu nguyện tụng kinh, chúng ta cứ nói bằng cái trái tim. Hôm nay con xin thành tâm trì tụng kinh chú này, con nguyện hồi hướng công đức cho nhân. Cái trong lòng mình như thế nào mình nói không cần đâu. Còn cái lá sớ là ngày xưa người ta phải. Cho nên nếu quý vị biết không, mình là Phật tử thuần thành. Chữ thuần là gì? Thuần chất không có pha tạp. Ví dụ như vàng là thuần chất vàng, cho nên Phật tử là thuần chất Phật tử chứ thuần thuộc. Thì mình rõ ràng mình biết, vô chùa mình thấy cái đó mình biết cái này là phương tiện. Còn nếu mình vượt cái phương tiện đó rồi á, đừng quan tâm. Bây giờ hồi xưa mình không biết là mình định sớm mà làm đủ thứ á, bây giờ hiểu rồi. Thì mình để cái đó cho những người mới vào. Tự tâm mình cầu nguyện, tự tâm mình phát nguyện. Cho nên á, mình cũng không bài bán, nhưng mà mình vẫn biết cái này không phải của mình. Rồi nếu chùa có làm chỉ vì phương tiện mà động. Ví dụ như ở bên Canada chùa có quà thì không có sinh sống, nhưng mà mỗi năm nó có quà là mấy chục câu nó bỏ vào trong cái bao lì xì, rồi Phật tử rút ra được câu nào thì đọc. Ví dụ có quà tặng cho một cái câu vui thay sống có niềm tin, vui thay sống có đạo tình với nhau, Vui thay sống có nước sao, vui thay sống chẳng khinh vào trong. Phật tử rút được câu đó thì coi như là một lời nhắc nhở để mình thôi. Chứ còn
không có Phật. Phật tử con xin tri ân đại đức, con có một người em trai mà bị nghiền đã bài hết thuốc chữa. Nay mẹ con đã lớn tuổi, gia đình khuyên bảo không chịu nghe, xin thầy khuyên bảo dùng và chỉ cho con cách khuyên bảo để quay về cửa Phật. A Di Đà Phật. Xin thầy đại đức khuyên bảo dùng.
Đã hết thuốc mà còn kêu mình chế thuốc nữa. Có thuốc nào nữa khi mình đã hết thuốc rồi thì mình chế thuốc gì nữa bây giờ? Chỉ còn có thuốc nổ thôi. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta sống trong đời sống hàng ngày đó, ai cũng có một cái tập nghiệp của mình. Chỉ có điều là chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tạo cho mình một cái tập niệm tốt. Còn nếu chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác thì chúng ta tạo cho mình một cái tập niệm xấu. Bao giờ ví dụ bây giờ mình có một cái tập niệm tốt là sáng ngủ dậy thể dục thể thao rồi tụng kinh ví dụ này. Còn có những người cũng có cái tập niệm ngủ dậy rồi thì uống rượu. Thì như vậy thì mỗi người người ta đều có một cái tập nghiệp của mình, chẳng qua là ở cái chỗ mê với ngộ thôi. Thì bây giờ đối với những người mà họ nghiện ngập, mình cũng đã khuyên giải hết lời, mà mình không còn cách nào hơn thì cũng không còn cách nào. Tại sao? Vì ngày xưa có một hôm Phật đi đến một cái nhà ông đó, ông là cái người chăn ngựa. Thì Phật hỏi ông gì chứ, ông chăn ngựa bằng cách nào? Thì ông có đưa ra bốn cách chăn ngựa, điều kiện điều của một con ngựa. Thì ông mới nói là ví dụ như mình phải tra hàm chiếc nó, mình phải xỏ mũi nó, ví dụ vân vân. Thì cuối cùng ông mới nói nếu một con ngựa chín, một con ngựa hoang, không còn làm được gì nữa thì tôi mới đành giết con ngựa đó. Thì Phật xoay qua các thầy thì Phật nói con người cũng như thế, ai cũng có những cái chứng, nhưng mà có điều là điều buộc được hay là không. Còn người nào mà mình không còn làm gì được nữa hết thì tiền đó mình phải bỏ phế. Bỏ phế không có nghĩa là mình không quan tâm nữa, mà mình phải để cho họ tự họ thì họ nhiều khi họ phải đau một lần, họ phải bị một lần rồi có thể họ mới đứng dậy. Chứ còn bây giờ mình đi theo mình sống mình khổ mình bị hoài, bắt đầu nó mình quên những cái người khác thì nó cũng ổn đi. Thí dụ bây giờ cái người người ta đã không quan tâm thì mình chẳng quan tâm, mà trong cái đó mình dành hết thì giờ mình khổ vì cái người đó, rồi mình quên hết xung quanh mình là có mẹ già, có cha yếu, có những người khác cần mình chăm sóc, mà mình cứ focus, mình cứ nhắm vào cái người mà không hề bao giờ có một chút tỉnh giác thì nó ổn. Cho nên mình nên để cho cái người đó sống theo cái kiểu của họ, rồi khi nào họ lụy rồi cái chuyện đó họ đứng dậy. Bởi vì trong 14 điều Đức Phật dạy, cái điều quý giá nhất là gì? Con người biết đứng dậy sau khi té. Cho nên họ chưa bao giờ họ té thì không bao giờ biết đâu. Ai có té rồi thì mới biết té là như thế nào, đau là như thế nào. Ở trong Phật giáo cũng vậy, ngay cả hàng ngũ tu sĩ, những vị tu sĩ nào mà làm lỗi mà được nhiều lần khuyên can mà không thể được thì chừng đó chư tăng đành phải họp lại và mời vị đó rời khỏi đạo tràng, mời khỏi tăng chúng. Bởi vì anh hòa nhập ở đây mà anh không sống, không thể sống theo cái đường lối này được thì anh không còn là một cái vị không thở thì phải đi thôi. Rồi đến khi nào anh tỉnh giác á, thì có thể anh trở về thì chừng đó mà vẫn tiếp nhận. Đạo Phật có cái đặc biệt là không phải ai lỗi rồi chúng ta đẩy họ, rồi mai mốt không bao giờ cho họ nhập cuộc, không phải. Cái người nào mà làm lỗi mà biết tỉnh giác, biết ăn năn, muốn quay về, mình vẫn tiếp nhận, đổ cho họ. Nghe anh sai mà chưa bao giờ khởi tâm xuất gia, mà nhân một lúc say đó anh tự anh nói với Phật là tôi muốn đi tu, muốn xuất gia. Phật liền cạo đầu nữa. Các thầy đã tới nó nói tại sao Đức Thế Tôn làm vậy, một người say mà cũng cho họ tu. Đức Phật nói đó, cái người này nhiều đời kiếp chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ xuất gia, mà trong giây phút này anh nói hai chữ xuất gia, cho nên thôi mình cứ làm cho anh để gieo duyên. Anh tỉnh lại có thể anh ra lại, nhưng mà mình đã gieo cái duyên cho anh thì trong cuộc sống này cũng vậy. Với tất cả những người khó chịu, khó hóa, khó giáo hóa gì đó, mình cứ gieo cái duyên cho họ. Thấm lúc nào mình không biết, nhưng mà những cái lời nói đó sẽ ở trong cái tâm thức của họ, rồi một giây phút nào họ sẽ được tỉnh. Có nhiều khi ngày xưa cha mẹ dạy mình một câu nói gì đó mình không quan tâm, đến khi mình 30 tuổi đời, 40 tuổi đời, thậm chí 60 tuổi đời mình quẩn lại thì mình thấy ngày xưa cái câu đó cha mẹ dạy mình bây giờ nó xác đáng và nó đúng rồi. Bởi vì mỗi người chúng ta có một cái nghiệp, và có những cái nghiệp là chúng ta không có tiếp nhận, vô căn, không có cái căn để mà mình tiếp nhận, nhưng mà người ta cứ vậy. Thì thôi thì cái điều này á là cái sự thật trong cuộc sống này của chúng ta vô phương. Thì bây giờ đối với những người làm như vậy thì thôi, nhiều khi cái phước của mình không có đủ chuyển hóa họ, mình nhờ phải phật lực. Bây giờ quý vị tụng kinh hàng ngày, quý vị hướng về người đó, con xin chư Phật chư Bồ Tát chuyển hóa tâm thức của người này một ngày nào đó cho họ được tỉnh giác những cái việc làm sai lớn của họ. Bởi vì nhiều khi đó, mình không đủ cái phước đức để cảm hóa một người, nhưng mà người khác có cái đức. Ngày xưa có ai kể câu chuyện này, có một vị hòa thượng, ngài có một người cháu ở một cậu, mà cái người cháu này là ham chơi một người giờ tối ngày. Thì có một hôm nghe cậu về, người cháu này không dám đi chơi ở nhà để mà chăm sóc cho vị thầy ngồi ở một cậu. Dạ cũng luôn nó không biết ông nam cậu mình ổng về đây làm gì, thì ngài cũng không nói gì hết. Thì cái đêm đó ngài ngồi thiền xong, ngài cũng bước xuống giường, thì cái cậu này cũng chạy tới cái chân giường và định lấy cái dép, thì hòa thượng bước xuống cái chân giường thì người đó nó không có quân bình, cho nên ngài hơi ngã. Thì cái chú này mới đỡ ngài ngồi xuống. Thì trong khi chú ngồi xuống, chú mang giày cho ngài, thì ngài mới dỗ dai ngài nói câu, ngài nói bởi vậy thấy không, già rồi lụng tụng, có nhiều việc muốn mang đôi giày thôi mà cũng không rồi. Cho nên tuổi trẻ tụi con còn được, tụi con đừng có phí, để mai mốt già như này chẳng những mang đôi giày không xong thì chứ đừng có làm việc lớn. Nghe câu đó xong rồi thì anh này từ đó về sau bỏ. Thì nói như vậy để nói là cái điều gì, cái đức của một con người. Cho nên nhiều khi chúng ta thiếu cái đức, thiếu cái phước, chúng ta nói vậy mà cái vị kia nói được. Vừa tuần rồi trước khi bay qua đây có một em Phật tử, nó từ ở bên tiểu bang khác nó bay qua đây. Thì con Hoàng không nhớ là con Hoàng nói chuyện với nó hồi nào, mà nó bay qua nó thăm với cái mục đích là nó cảm ơn con Hoàng, là vì sao cái lần nói chuyện đó là nó thay đổi hoàn toàn. Mà có hoàng không nhớ là mình khuyên nó cái gì, mà có hoàng nhớ là cái vì sao nó kể thì mình nhớ là cái buổi nói chuyện nó rất ngắn, vì nó hư quá đi, rồi mẹ nó gọi nhờ thầy khuyên một hai câu, có hoàng cũng có nói gì hơn đó. Nó thôi con còn trẻ con ráng học chứ để mai mốt rồi con qua cái tuổi rồi con học đại khái mình cứ khuyên vậy. Mà nó nghe làm sao biết nó cảm không tao mà tự ra đây có hoàng chỉ muốn nói là nhiều khi cái duyên của mình với một người. Thôi thì quý vị nào có người thân mà chưa chuyển hóa được, giao họ cho Phật đi. Mỗi ngày tụng kinh lần lần hồi hướng công đức cho họ. Thì công đức này
chính Phật này, con đã là Phật tử, đã quy y và có pháp danh rồi, nhưng con kết mô đen của thầy nên con muốn quy y lại và nhận thầy làm bổ sư, điều đó có được không ạ?
No way. đây là không phải giải thích cái này cho quý vị hiểu. Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Người đời mình nương tựa cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con, cô bác. Nhưng những cái điều chúng ta nương tựa này nó vô thường, nó mong manh, nó không bền chắc. Và cái quy y đó của thế gian, tâm linh của một người Phật tử cần phải quay về nương tựa Phật Pháp Tăng, chúng ta gọi là tam bảo. Một khi quý vị đã quy y rồi thì không quy lại. Bởi vì sao? Bởi vì khi vị thầy nào làm lễ quy y cho mình, vị thầy đó chỉ là người đại diện cho chư tăng để làm lễ quy y cho mình. Mười phương tăng là thầy của mình. Dù thầy đó là thầy Tàu, thầy Lào, thầy Miên, thầy Thái, thầy đó vẫn là thầy của mình nếu vị đó có tu hành. Còn cái vị thầy đứng ra làm lễ cho mình mà chúng ta thường gọi cho nó dễ hiểu, cho nó gần gũi là bổn sư. Bổn là mai, sư là thầy, thầy của tôi. Thấy không? Thầy tôi mà hết thầy, hết buồn, buồn thầy, buồn cái cũng được. Cho nên là cái chữ bổn sư là mình nói thôi. Chứ thật sự ra vị thầy làm lễ cho mình đó là đại diện cho tăng. Mình quy mười phương chư Phật, quy mười phương Pháp, quy mười phương Tăng, chứ không phải một Phật hay là một kinh hay là một thầy. Thế thì nếu mà đã quy mấy chục năm rồi mà bây giờ mình thấy một vị thầy nào đó có duyên với mình, nói pháp mình nghe mình thấm nhận được, thì mình nhận vị đó là thầy y chỉ hoặc là thầy cầu pháp. Còn quy y rồi thì mình đã là quy y. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa không quy y cho quý vị, nhưng mà nếu Pháp Hòa có sự tu hành thì Pháp Hòa cũng là thầy quý vị. Xin lỗi, Pháp Hòa thích khi nào dám nói như vậy, nhưng mà ở đây để giải thích, chứ thường thường Pháp Hòa không bao giờ dám nói những cái điều đó, không có dám nhận mình là thầy ai đó, chỉ xin được làm kẻ đồng hành với quý vị. Và cũng không bao giờ dám nói bữa nay tôi đi giảng cho quý vị nghe, chỉ dám nói là chia sẻ với quý vị. Vậy thì mười phương tăng là thầy của mình. Nếu ai đã quy y rồi mà hồi nhỏ, giống như mấy đứa nhỏ bây giờ hồi lớn lên rồi mình dẫn điểm pháp danh, quý vị nên cần nghe nhớ lại những cái buổi lễ quy y mình tham dự để mình nghe tuyên đọc lại với nhau. Và thậm chí mỗi tháng một lần quý vị phải tụng giới một lần đó. Phật tử mà họ giới mà không có tụng giới là chưa có đúng đó. Phải tụng giới, chùa phải tổ chức tụng giới. Còn nếu mà không có tụng giới nữa thì mình tự ở nhà mình tụng, mình dở cái cuốn sổ quy y của mình ra, đệ tử pháp danh gì đó, xin quy Phật đọc theo cái giới đó một tháng một lần, để mình không có quên cái giới mình đã học. Cho nên bây giờ quý vị nào đã quy y rồi mà quý vị có kết model với em đó thì quý vị có thể nhận có hoài như là vị thầy y chỉ hoặc là thầy cộng mà không cần quy y lại. Và không phải đối với nó còn bất cứ ai mình đã quy y rồi, trừ khi nào vị bổ sư mình đã qua đời, đã thiên tịch lâu rồi, mình chưa có một vị thầy để mình nương tựa, thì mình xin vị thầy khác mà mình gần gũi được, xin thầy nhận con làm đệ tử cầu pháp, để khi trong cuộc sống của con hàng ngày con có những thắc mắc gì hay những kinh điển là con không hiểu, con liên lạc với thầy, thầy chỉ dẫn. Ví dụ vậy được chưa?
Kính bạch thầy, con thọ giới Phật tử và thọ giới Bồ Tát, nhưng thỉnh thoảng con ngồi xét lại có nhiều giới con không giữ được, vậy xin thầy có thể cho con biết con có thể bỏ bớt những giới đó hay không? Điều này tôi biết rằng là không thọ những giới đó thì mình không giữ được. Nghĩa là trong năm giới mà nếu uống rượu mình giữ được, chẳng hạn trong tám giới mà giới không tiêu đồ trang sức ước dầu thơm là con không làm được, con sẽ không làm được không? Thì kính bạch đại đức giảng sư sẽ để quản diện vấn đề này cho thích chúng được biết và được an tâm tu học Di Đà Phật.
Dường như thì không phải lần sau quý vị nào chưa quy y nhớ rút kinh nghiệm nha. Trước khi quy y nó rất đi si giới, tại vì là giới nào giữ được thanh lên ai qua kiếp chích. Thưa đại chúng, như thế này, mình tu mình giữ giới thì nó có cái tình bực của nó. Ví dụ cái giới thứ nhất là không sát sanh, thì quý vị đừng có nghĩ rằng mình giữ liền một cái một. Điều thứ nhất là mình đừng giết người hại vật, rồi từ từ mới tới trâu bò gà vịt, rồi từ từ mới tới mũi mòn, phải không? Có nhiều khi mình thọ giới rồi mà mình đi chùa ngủ nhiều quá, rồi đôi khi mình quen cái tay đó đập bớt, đập xong nhớ trời cái thánh thời ơi, vì tao mà tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao, phải không? Tức là vì tao mày cắn tao đau á, tao phải đập mày đó, vì tao tao phải đánh mày, nhưng mà cũng vì mày mà tao phải đánh mày mà đánh luôn tao. Khi mình mà thọ giới á, nó có những cái như thế này. Năm giới mình thọ, mình giữ được một giới, hai giới thì chúng ta gọi là thiểu phần ưu mà tắc. Thiểu là nhỏ, ưu mà tắc là người cư sĩ nam. Còn nếu mình là nữ là thiểu phần ưu mà nhi. Mình giữ được một, hai giới. Nếu mình giữ được ba giới thì gọi là bán phần của bà ta. Nếu mình giữ được bốn giới thì đa phần của bà ta. Nếu mình giữ trọn được năm giới thì gọi là toàn phần của bà ta. Như vậy thì khi chúng ta thọ giới, chúng ta cứ nhận giới. Giới nào mình làm chưa được thì mình biết rằng cái đó là cái mình cần tu và cần chuyển hóa. Nhưng khi chúng ta không tiếp nhận giới đó thì chúng ta khinh thường, chúng ta nghĩ tôi đâu có thọ. Nhưng mà nhờ mình có thọ cho nên mình biết mình đã có bổn phận tìm mọi cách trong khả năng của mình để cố gắng toàn thiện cái giới đó. Về giới luật của Phật không ai có quyền bỏ, bởi vì đó là lời Phật dạy. Mà muốn bỏ một giới nào không phải một người, hai người, trăm người mà làm được. Bởi vì năm giới này là nó ăn thông cho toàn thể Phật giáo đồ trên thế gian này. Thì muốn bỏ một cái giới nào phải toàn thể tăng trên thế giới, chứ không phải tăng Việt Nam mà làm được. Quý vị quý không? Cho nên không có bỏ giới thì chúng ta không đủ cái quyền làm cái đó. Nhưng mà mình thọ giới rồi mình thấy giới nào mình tu được thì nó dễ thôi. Mà chính những cái giới mình không giữ được, mình mới ráng thọ để mình tu cái đó. Chứ còn cái mà mình đã giữ được, thọ được có gì để nói đâu. Cái mà mình chưa giỏi mà mình cố gắng mình giỏi được thì cái đó mới gọi là tu. Quý vị hiểu mà nói ha. Cho nên thí dụ bây giờ mình không ăn chay được, mà mình ráng mình ăn chay. Chứ còn ở đây trời tôi hả, tôi dễ lắm, ăn mặn tôi ăn được hết, nói gì đâu mà nói. Cái chuyện mình ăn chay không được mà bây giờ mình ráng mình ăn chay thì cái đó là cái chỗ mình thuộc. Cái chỗ nhẫn mà mình không thể nào mình nhẫn được mà mình nhẫn được nữa là tốt. Cho nên người ta khen Đức Phật Di Lặc, ta khen sao? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng ngày to, nhưng mà ngày chứa được tất cả những điều mà người thế gian khó chứa. Cái đó là cái chỗ tu đó. Lòng từ ngày thường xả mà xả những điều thế gian không xả. Cho nên ca ngợi này, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Thôi thì đừng đòi hỏi là mình thọ cái giới dễ nha. Cái giới mình không giữ được mà mình thọ là cố gắng mình tu mình giữ được, chừng đó gọi là thành đạo.
Để chịu quý Phật tử hiểu nha, mình sẽ tu lần lần. Nếu vị nào mà từ trước đến giờ kêu 1kg vàng, bây giờ mình kêu xuống nửa ký mà nè, tu nữa, bây giờ dần cái ít lần.
Hồi nãy có một cái phần mà quý vị hỏi cái vụ vàng vòng gì đó ha. Cái giới đó nó chỉ nằm trong bát quan trai giới, mà bát quan trai giới nó chỉ có tác dụng một ngày một đêm thôi, chứ nó không có cái nghĩa tác dụng cả đời. Ví dụ bây giờ quý vị đi tu bát quan trai đó, trong đó có một cái giới, bởi vì cái giới bát quan trai là cái giới tập tu cái hạnh của người xuất gia, mà người xuất gia mà còn đeo mấy cái đó phải không, thì để dành khi xuất gia. Xuất gia mới đeo nhiều, một xuất gia lộn hết rồi. Trên cái cuộc đời này á, cuộc sống của mình á, nó chỉ có một cái dấu thôi, mà hai cuộc đời nó khác nhau. Xuất gia thì thảnh thơi rỗng rang tự tại giải thoát, còn lỡ mình bỏ vô cái dấu sắc nữa thì thôi đủ chuyện đó. Rồi lúc mà mới quen nhau rồi á, là mình là gì là cầu hôn. Cầu hôn xong rồi là một thành hôn, rồi cuối cùng là liễu hôn.
Thính Phật và các giảng sư, lỡ gia đình chúng con có người thân qua đời, trong đau khổ như thế làm sao tâm con được an và uống được cho người thân của mình siêu thoát, con phụng kinh gì và làm như thế nào để người thân của con được vãng sanh về nơi Phật? Kính Phật tại đức giảng dạy cho con rõ. A Di Đà Phật. Và đó là nội dung rất nhiều Phật tử có ý giống nhau, thì xin thưa đại đức giảng dạy cho Phật tử được hiểu. A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có tiền, chúng ta cho con cháu của mình, vì mình có cái phước, có của, rồi mình phải đem truyền cho con cháu, người thân. Nhưng mà nếu mà người thân của chúng ta nhận cái của đó mà không có cái phước, không có cái hiểu biết ứng dụng cái tiền của đó, thì họ cũng không nhận. Ở đây, khi chúng ta muốn cầu siêu cho ai, tụng kinh gì, xin thưa là bất cứ kinh gì tụng cũng được hết. Kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, bất cứ kinh gì, khi mình tụng, mình thành tâm và mình hồi hướng công đức cho người thân của mình, họ đều nhận được hết. Nhưng mà trong 7 phần công đức, họ chỉ nhận được một thôi. Và cái một đó cũng không dễ nhận đâu, nếu họ không đủ phước. Vì vậy cho nên cái cốt yếu cuối cùng là nó đòi hỏi nơi mỗi chúng ta phải nỗ lực tu tập, để chúng ta lỡ có ra đi thì cái hành trang là của mình, còn người thân có gửi thêm thì chẳng qua là thêm cuộc xà bông, cái khăn nhỏ nhỏ gì thôi. Bây giờ đi Việt Nam nó đi đâu người ta liên lịch đó,
có nhiều khi mình muốn gửi mà người ta không nhận nữa. Tôi nói tôi đầy ba ly rồi, chị có gửi gì gửi ít ít thôi, đừng gửi nhiều. Trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức người chết hưởng có 1, người sống hưởng tới 6. Mà một đó cũng phải đòi hỏi cái người đó có đủ công đức, có đủ phước đức để tiếp nhận một phần đó hay không. Nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta không cầu. Mỗi một việc làm gì của chúng ta cứ hồi hướng cho người thân, họ tiếp nhận được bao nhiêu là tùy theo cái nghiệp lực, phước lực. Còn ví dụ giờ người thân đó siêu rồi, ví dụ đó, rồi mình cầu hoài có được không? Họ có 100 ngàn rồi mình thấy 10 ngàn đó thì họ dư chút họ sao? Bao giờ ví dụ giờ có thể là 30-40 năm trước, 100 năm trước họ chết, giờ qua đầu thai là kiếp này, giờ con cháu nó hoài có thể còn vẫn vẫn trong kiếp này, họ cứ đi tên họ cầu biết. Thì mặc dù đời này hoặc họ cái thân này rồi, nhưng mà nhờ con cháu đời trước vẫn tiếp tục đi hoan, cho nên có còn được tiếp. Tôi hiểu ý không? Không. Cầu nghĩa là mình ước muốn, siêu là mình làm cho cái siêu. Bây giờ mình đến chùa mình cầu cho người thân mình siêu, và đương sự quỳ cầu đó tâm hồn cũng phải siêu. Chữ siêu là vượt, vượt khỏi những cái phiền não bình thường. Thí dụ bây giờ đó, con cháu bất hòa, anh em không nhìn nhau, rồi tụ họp vô chùa để làm cái lễ cầu siêu, khó siêu lắm. Vì tâm hồn của anh em quỳ dưới đó chưa siêu, thì không thể đồng tâm hiệp lực mà cầu nguyện cho cha mẹ siêu được. Cho quý vị muốn cầu nguyện cho cha mẹ siêu không? Đây có bạn nói điều kiện. Khi cha mẹ mất rồi, ngay cái ngày tang lễ, quý vị phải có ngồi lại bàn thảo tang lễ trong tinh thần hòa hợp, không cãi vã. Nhất là vấn đề tiền bạc. Nói bây giờ cái đám tang này mình không biết chi bao nhiêu, thôi bây giờ anh em mình mỗi người bỏ ra trước 3 ngàn, giao cho một người giữ, rồi thì người này chi cái gì ghi rõ ràng xuống, thiếu thì bù thêm, dư thì trả lại. Cái tiền cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn nó còn hơn cái số 3 ngàn kia kìa. Vậy mà mình bỏ 3 ngàn ra mà mình lụt rồi thì cầu làm sao cho nó. Chùa có nhận cái tiền đó, chùa không biết gì hết, chùa nhận, nhưng mà trong cái âm thầm nó không, rất khó cho người thân mình. Bởi vì con cái không có đồng tâm hiệp lực để đẩy cái lực, để đưa cái lực, đưa cái tâm thức cha mẹ sự. Cha mẹ ngó xuống, trời con mình nó gây gì mấy ngàn đồng, con mình nó đang gây về tiền của, con mình nó đang gây về cái này, vì cái kia, cầu cái gì để họ xứ. Thầy có tụng là thầy trợ lực thôi, người thân mới là chính. Bởi vì người thân là những người đang có cái giao cảm với họ, nói họ mới nghe, họ mới đi được. Còn quý thầy là người dưng, có nể đi nữa, nể thầy tu thôi. Nhưng mà thầy tới thì trợ đi, thầy nhắc nhở, nhờ cái đức tu của thầy thì nhắc nhở. Nhưng con cái chính là động lực để đưa cha mẹ sự. Cha mẹ yên tâm về với Phật, chúng con rất là hòa thuận với nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ cho nhau. Thôi bây giờ hồi đó anh em tụi con buồn giận nhau, giờ trước khi má mất, ba mất, tụi con nguyện xả hết. Phải có những cái giây phút đó mới giải được cái tâm. Ví dụ bây giờ cha mẹ còn sống biết đó, hà nên nó bất hòa, đó là cái điều nặng trĩu trong lòng cha mẹ. Thì quý nào, gia đình nào đang có trong cái tình cảnh đó, giây phút cha mẹ sắp mất, quý vị đến bên cạnh cha mẹ nói cái điều đó đi. Nó lưng hơn một bài kinh. Mẹ ơi, con biết mẹ còn đang nặng lòng vì tụi con, vì tụi con đang giận nhau. Thôi hôm nay trước giờ phút mẹ ra đi, con nói cho mẹ biết anh em tụi con xả bỏ hết, chúng con nguyện với mẹ là thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhau lo cho mẹ. Thì chúng con biết mẹ con mất thì chỉ mất cái hình hài thôi, nhưng mà dòng máu của mẹ, lời dạy của mẹ, tình thương của mẹ đang ở trong chúng con. Nói cái đó linh thân là thay thế của mẹ, vì cái mà họ đang nặng chịu mình thì gỡ được là họ xin chứ gì đó. Còn bây giờ mình tụng quá trời luôn, tụng 8 tiếng luôn, nó dở lên còn cứ ngắt tụng đi. Tụng đến khi nào mà quờ hoàng mình đuổi vậy chứ. Họ còn đang nặng ở trong lòng mà. Mình phải làm sao chính người thân mới hiểu mẹ mình đang khúc mắc ở chỗ nào mà khai thị cho mẹ. Còn thầy có đến thầy chỉ khai thị thôi, bình thường thôi. Thôi bà buông bỏ đi, thân này là thân tứ đại, ngũ uẩn này là giả hợp, nói là kinh Phật không. Mà hồi nào giờ mẹ mình cũng chưa đi chùa, ở tứ đại là gì? Có cái ông đó, ông lúc còn sống không có chịu quy y. Tới hồi mà ông gần bắt không có chịu quy y, cái này vô cái truyền giới cho ông. Cái này là giới duy nhất, không sát sanh, có chịu được không? Ông chán lắm ạ. Ta hỏi hỏi cái giới thứ ba, cái giới thứ ba không tà ngoại tình bắt giữ được không? Trời trời, chết rồi ngoại tình gì vậy? Thì cái gì nữa hả chị? Bây giờ nước cũng không trôi nữa mà làm sao mà sát sanh trộm cắp? Bà dân nói dấu uống rượu gì nữa mà tiền. Quý vị thấy nó có thật tế không? Cái đó là thiệt. Có một thầy ông vô truyền giới, ông truyền từ cái giới thứ ba cái ông dậm ngắt. Ông dậm cái thờ giờ mình không chết hết. Hoài tin nữa. Cho nên quý vị biết không, thầy khai thị ông lưng bằng người thân rồi, mình mới hiểu được cái tâm của cha mẹ đang nghĩ cái gì, đang dính mắc cái gì mà cha mẹ mình với hai con cái thầy. Cho khai thị ông biết cái thầy đó, tự người thân khai thị với nhau. Khai là mở, thị là chỉ bài, nói cái lẽ thật cho cái người đó sáng rõ này. Rồi thầy có tới thì nói thêm ha. Nhưng mà người thân quý vị khai đi, rồi quý vị cầu đi người thân mình siêu. Cầu bằng cách là tâm hồn mình siêu thoát những cái phiền não với nhau đi. Rồi chừng đó tâm hồn ai cũng thanh thản hết rồi, quý vị tụng người đó siêu. Vậy được chưa?
Con nghe người ta thường nói phải xét khen chồng con, gia đình và người thân trước khi đi chùa, như vậy có đúng không? Xin thầy giảng dạy cho. Hết chăm sóc người đó rồi, mình chuyển sang hỏi chăm sóc người đó này.
Ở đời ta nói được này bấm kia, hãy trả lời chiều mấy cô là mình sẽ đóng, hãy chiều mấy ông là mình khó ra cửa. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình như thế này. Trong kinh Đức Phật có dạy, Đức Phật không có bằng lòng, không cho phép một người cư sĩ nào lo tu mà quên bổn Phật. Đức Phật không cho phép. Nếu quý vị muốn tu không, thì ngày xưa đừng ngâm thơ. À, ngày xưa mình muốn mình đi trên con đường đại đạo thì mình phải đi. Còn nếu lỡ mình đã đi vào cái con đường lập gia đình, có con cái, thì mình phải thực hiện cái bổn phận của mình. Tại sao? Bởi vì đạo không có nghĩa chỉ là đạo Phật, mà mỗi con người chúng ta ai cũng có rất nhiều cái bổn phận. Đạo có ba nghĩa. Đạo là bổn phận, Đạo là con đường, đạo là lý tâm. Trong mỗi con người mình không phải chỉ có một bổn phận, mà chúng ta có rất nhiều bổn phận. Bổn phận đối với gia đình, cha mẹ ruột, đối với chồng, đối với con, đối với bà con hàng xóm, đối với nhiều lắm. Và chúng ta cứ đem hết cái tâm của mình sống từng cái bổn phận của mình, thì chừng đó mình mới đủ khả năng tụng cái bài đều trọn thành Phật đạo. Nếu nhân đạo chưa thành, Phật đạo không thể thành. Cho nên mình phải thành Phật đạo trước, nhân đạo trước, mình mới hoàn tất cái bổn phận của mình. Khi nào bổn phận mình rồi thì đừng có lo là mình tu không kịp. Vì hàng ngày mình sống mình tròn với cái bổn phận đối với gia đình mình rồi á, mình vô mình tu với cái tâm mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, chừng đó mình tu cũng không có. Mà chẳng những vậy mà mình tu đi bon bon, nói về lên từ ngày ra mình đi bon bon. Có một ví dụ, mình có đứa con 6 tuổi giao lại cho chồng hay con, mình vô chùa mình tu, ngồi thiền được không? Không được. Trời, không biết con bây giờ này nó có đi ngủ chưa, có ai nấu gì cho nó ăn không, nó đi học về lắm, em nó có chăm sóc nó không? Cho nên ngồi thiền thay vì quán niệm hơi thở là niệm Phật, nhớ Phật mà nhớ được con không? Thì cái đó mình đi về mình nói cho con thế không? Tu á không có phân biệt tuổi tác, thời gian, mau chậm gì hết. Khi mình hoàn tất bổn phận mình rồi, mình tu không. Cho nên ai đã có bổn phận rồi thì ráng lo bổn phận của mình. Nhưng mà cái người thân của mình phải hiểu, mình vẫn có bổn phận đối với mình, đó là sự tu tập. Cho nên mình chăm sóc rồi mình chia giờ ra, giờ nào để mình tu. Cho nên các ông chồng, nếu mà mình thấy là vợ mình cũng cố gắng chăm sóc con nước gia đình xong xuôi, mình cũng nên phụ hợp một chút để cho vợ có khoảng thời gian 2-3 tiếng gì đó trong một ngày để mà tụng kinh tu tập. Cái đó chúng ta gọi là gì? Hộ niệm cho nhau. Hộ có nghĩa là bảo hộ, niệm là nhớ nghĩ. Mình có nhớ nghĩ về nhau cho nên mình hộ niệm cho nhau, đâu có phải đợi chết mới đi hộ niệm. Mình phải hộ niệm với nhau trong khi chúng ta còn sống. Pháp Hòa nói ví dụ như là hôm qua Pháp Hòa trong một cái buổi nói chuyện thì tình vô tình Pháp Hòa nói là Pháp Hòa đường ruột bao tử cũng tốt. Thì cái vị nào đó nghe xong rồi thì niệm liền, tức là nhớ, đi về nhà đem thuốc nghệ lên đó. Cái đó là hộ chứ gì? Hộ niệm đó, nhớ thầy bệnh, cho nên giờ hộ cho thầy lấy viên thuốc nghệ. Quý vị biết không? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình, chồng hộ niệm cho vợ, vợ hộ niệm cho chồng. Bây giờ tôi chưa tu, nhưng mà bà tu, mà bà tu bà không quên bổn phận, thôi tôi phụ với bà cho lo cái đứa nhỏ buổi tối, hay là phụ rửa chén dọn cơm gì đó cho bà nghỉ ngơi để mà trước khi bà đi tụng kinh. Mà mình biết vợ mình hay chồng mình thích đi chùa thì thôi mỗi cuối tuần mình đi chung với vợ, đi vô đây thì có ngồi ngoài xe chờ nó, mình ở mất thì giờ ngồi ngoài đó mình chờ thấy nó lâu lắm, đi theo vợ luôn vô trong này lại tập ba lại cho nó chút. Thành nữ ra mình hộ niệm với nhau. Và quý vị thấy là Phật xác định như vậy, cho nên tất cả chúng ta ai cũng đang có bổn phận, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ. Quý vị đọc kinh Hiền Nhân, xin lỗi, kinh Thiện Sanh, quý vị về quý vị tìm ở trên mạng cũng được. Kinh Thiện Sanh là kinh lễ sáu của Phật dạy rất hay và rất kỹ, dạy kỹ lắm. Kinh Thiện Sanh, thiện là tốt, sanh là sống, sống tốt là phải sống như thế nào. Thôi thì Pháp Hòa chỉ tốt lại là mình phải lo cái bộ phận của mình, không thể vui.
Là con có người thân đã qua đời, nhưng khi con không được gặp người thân con là cuối, là bà là mẹ con là cuối, con rất mong muốn được gặp bà con trong mơ, nhưng con không gặp được. Có lẽ rằng bà con sợ con nặng lòng nên không cho con gặp. Con rất thương bà con vì bà con chăm sóc con từ nhỏ. Kính Phật Thầy, Thầy chỉ cho con cách tụng kinh để con có thể gặp bà con ở trong mơ. Chết bây giờ đó là giao giữa sống và chết nha. Cảm ơn.
Bỏ kinh chậm tường. Mình muốn gặp bà của mình thì mình nói chuyện bà của mình. Mình nói ai qua tôi xin vô chứ nói thầy chi. Thưa đại chúng, khi mà mình thương nhớ một người thân của mình, đó là cái điều thường tình. Mình có hai cách gặp. Gặp trong mơ thì cũng là mơ, mà không gặp cũng giống như là đã gặp. Vì gặp trong mơ cũng như không gặp. Nhưng mà có một cái mình gặp người thân của mình là mình gặp ở trong cái muôn ngàn nẻo sống. Mình biết rằng ở trong cơ thể của mình có dòng máu của bà mình đang ở trong này, bà nội và ngoại gia mẹ là mình có được này. Cái quan trọng là và mình biết rằng mình cũng có cái nét gì đó ít nhiều giống người thân của mình. Bây giờ mình sống cho tốt, sống cho lành mạnh, sống cho an vui thì bà mình đang sống trong mình, chứ đâu bắt chi phải gặp trong mơ. Gặp trong mơ là tỉnh giấc còn khổ hơn. Thành thử ra mà nếu nói theo kinh Phật, không gặp là tốt. Bởi vì người thân đó không còn lẫn quẩn quấn quýt trong người thân, họ siêu rồi, cho nên mình không gặp là được rồi. Thôi đừng có đòi hỏi phải gặp, mà cũng không có kinh gì để cho mình gặp hết. Nếu mà có thì kinh gì không?
Kinh gì? Kính Phật Thầy, con vô chùa thấy rất nhiều tượng Phật và hình tượng của chư Bồ Tát. Đọc trong kinh thấy hàng hà sa số chư Phật chư Bồ Tát. Vậy kính bạch thầy, làm sao con biết Phật nào là Phật nào, Bồ Tát là Bồ Tát nào? Thì nhiều quá, kính bạch thầy có thể giảng giải cho con hiểu các vị ấy có giống nhau hay khác nhau không ạ?
Bình thường còn sống đây nè, gặp nhau mà còn hỏi anh tên chi thì gặp Phật cứ hỏi Phật tên chi. Chứ mắt chị hỏi thầy, thầy có biết đường nào để bao nhiêu tượng đâu. Xin thưa đại chúng như thế này, tất cả những hình tượng Phật đều là do chúng ta suy nghĩ ra và chúng ta tạc tượng, chứ không có cái tượng nào là thật Phật đó đâu. Cũng cùng là một cái bao xi măng đem ra đổ thành gạch thì chúng ta kêu là gạch, chúng ta cất nhà. Nhưng mà cũng cái bao xi măng đó mà đem đổ ra làm tượng Phật, chúng ta để bàn thờ chúng ta lại gần chết. Đúng không? Cũng là cái bao xi măng đó thôi. Giờ đây á, trong các cái biểu tượng hình ảnh của Phật, nó nói lên được cái sự tu hành, cái hạnh nguyện của mỗi việc. Và căn bản thì trong Phật giáo thì chúng ta thường gặp những tượng Phật bình thường, chúng ta thường gặp như Phật Di Đà, Phật Thích Ca, tất cả những tượng đó quý vị nhìn không có tượng nào giống tượng nào. Phật Việt Nam nhìn giống Việt Nam, Phật Thái nhìn giống Thái, Phật Miên nhìn giống Miên, Phật Lào nhìn giống Phật Lào, Phật Sana nhìn giống Y Sana. Còn nếu mà qua Đại Hàng, Phật nào có đâu? Tượng Quan Âm, tượng Thế Chí, tượng Di Đà, tượng Địa Tạng, tượng nào cũng vẽ hai cọng rau. Đó là cái đẹp của Đại Hàng. tất cả những tượng Phật mà chúng ta làm ra tùy theo cái văn hóa của mình mà chúng ta tạo được. Và bây giờ ví dụ bây giờ á, mình nhìn những tượng Phật căn bản nè, ví dụ bây giờ mình nhìn Đức Phật tượng Phật thờ ở đây nè, Phật này Phật gì? Tại sao Đức Thích Ca? Mà tại sao Đức Phật Thích Ca? Tại vì Ngài hay ca. Khi mình bước vô trong chùa, phần lớn cái tượng thờ ngay giữa, phần lớn là Phật Thích Ca. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà mà chúng ta đang sống đây. Cho nên chúng ta ở cõi Ta Bà chịu sự giáo hóa của Phật Thích Ca. Cho nên trong chánh điện chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà về cái hình dáng Phật Thích Ca thì nó có khác. Ví dụ đa phần là thờ Phật Thích Ca ngồi thiền, rồi thỉnh thoảng có một vài chùa thờ Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen. Đó như cái tượng này, gọi là tượng này gọi là tượng niêm hoa vi tiêu. Niêm tức là cầm lên, niêm hoa là cầm hoa lên, vi tiêu là miễn cười, cười nhẹ. Thì cái tượng này là biểu, cái tượng này gọi là tượng niêm hoa vi tiêu. Còn cái tượng mà ngồi hai tay để trước là tượng ngồi thiền. Rồi có nhiều Phật tử còn phân tích hay nữa, nói Phật nào quấn y bếp kêu Phật đại thừa, Phật nào mà hở vai kêu Phật tiểu thừa. Không có phải, chẳng qua là nó tạc tượng thôi. Nó tạc tượng là Phật đắp y bếp, đắp y vai trần, ví dụ vậy. Thì tất cả là biểu tượng. Phật Di Đà phần lớn quý vị thấy là Phật tượng đứng, tay phải cầm bó sen, tay trái duỗi ra, phải vậy không? Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Người muốn thanh tịnh thì phải lìa trần cấu, cho nên tay Phật cầm hoa sen. Và chúng ta là những người mong muốn sống được thanh tịnh, lìa trần cấu, cho nên Đức Phật đưa bàn tay kia tiếp dẫn mình, dẫn dắt mình đi tới chỗ thanh tịnh mà lìa sự cấu bẩn. Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Vậy thì khi chúng ta lễ Phật Di Đà là chúng ta ước nguyện rằng chúng con muốn đi đến cái cuộc sống thanh tịnh, lìa sự ô nhiễm. Và Đức Phật đưa tay như vậy. Còn tượng Phật Dược Sư thì người ta làm cái bình thuốc, ta để lên tay. Thì Dược Sư là thầy thuốc. Mà cái bình đó nó tùy theo ông tạc tượng nè. Có bữa ông tạc cái bình cao cao, có bữa ông tạc cái bình tròn tròn. Rồi bây giờ mình làm sao mình biết? Thì tùy theo đặt thôi. Có một cái bà đó, bà trồng cây bồ đề. Rồi bà nào bà cũng ra bà lại cây bồ đề đó, bà coi đó là cây bồ đề, trồng nó được mấy chục năm rồi, cây lá xung xuê. Bữa đó con bà bạn tới nhà, trời ơi, cây này đâu phải cây bồ đề đâu, cây này là cái cây bình thường ngoài rừng. Thế là bà thất vọng. Rồi bây giờ bà cũng khổ quá, bà nói mấy chục năm tôi lại cây này mà, bây giờ nó không phải cây bồ đề. Bà không biết thương thỉnh một vị hòa thượng cao đức đó, nói là bây giờ chỉ có hòa thượng tới hòa thượng xác định giùm con phải cây này là cây bồ đề không. Thì hòa thượng bước vô, hòa thượng gặp cái cây này, hòa thượng nhìn thôi, hòa thượng quỳ xuống, hòa thượng lại. Lại sao hòa thượng nói, ồ, cây này chính là cây bồ đề. Hòa thượng bước ra về thì cái người đệ tử đi theo nói, bà thầy, có phải thầy già mắt thầy mờ? Cái cây nó là cái con, phải cây bồ đề, nó là cây mít, cây xoài gì mà. Tại sao hòa thượng nói là cây bồ đề? Ông nói, trời ơi, ngày xưa cái cây đó Phật Thích Ca ngồi cũng có phải bồ đề đâu. Cái quả gì mà ngài chứng đạt là quả vị bồ đề, cho nên rồi bây giờ mới đặt là cây bồ đề. Chứ cái cây nó thật sự nó có tên bồ đề đâu. Nè bây giờ quý vị ra, quý vị thấy cái cây này nó to quá chừng bên tay phải mình nè. Chút mình thỉnh thầy giảng tuyên ra để ngồi đó để rồi để thành đạo xong mình sẽ lại cây đó mình cây bồ đề. Cho nên cây mít, cây sòi, cây bưởi, cây da, cây mận, cây táo, cây gì mà mình ngồi dưới đó mình thành đạo thì cây bồ đề đó. Hiểu ý cái câu chuyện không? Không phải là cái cây đó nó có cái tên bồ đề gì đâu. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. mà tại vì Đức Phật Thích Ca ngài ngồi dưới gốc cây đó, ngài chứng quả giác ngộ, cho nên từ đó mình mới gọi cây đó là cây giác ngộ, mà tiếng Phạn gọi là bồ đề, chứ bản thân nó có bồ đề gì đâu, hiểu ý không? À, ví dụ như cho nên đó người ta mới nói nè, nếu mà mình thấu được cái chỗ đó rồi á, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, gọi nào cũng bồ đề, hòa nào cũng ra bảo, không nhất thiết đó chạy tới cái cây đó ngồi cho cái lá nó nhọn nhọn kêu cây bồ đề, không phải.
Kính bạch thầy, ngày trước con thường tìm kinh pháp hoa và ngồi thiền, bây giờ thì đầu gối không thể ngồi thiền được nữa, con có bị tội hay không? Bây giờ con chỉ niệm Phật thôi, kính thầy hãy thích cho. À, con này là Phật tử, trước tu nhiều pháp môn, nhưng bây giờ Phật tử vì bệnh duyên, con cứ là thành cũng rất nhiều pháp môn, cho nên chỉ có niệm Phật thôi. Phật tử sợ ngày xưa phát nguyện vì nhiều pháp môn, bây giờ bỏ hết pháp môn sợ tội, nên hỏi thầy giải thích cho Phật tử được rõ. À, gì ạ?
Mà mình tu nhé, mình phải biết được ba điều. Cái hoàn cảnh của mình, cái sức khỏe của mình, cái thời gian của mình, mình lựa một cái cách tu nào mà nó phù hợp cho thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình thì đó là tốt. Ngài Ứng Quang Đại Sư có dạy, pháp không có phân cao thấp, trị lành bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Thuốc không có phân hay dở, chữa được lành bệnh là thuốc hay. Bây giờ mình không khỏe, mình ngồi ghế mình niệm Phật, mai mốt mình già nữa mình ngồi không được, mình nằm chỗ mình niệm Phật. Có bà có một vị sư bà mà có biết, sư bà té từ trên lầu té xuống gãy cổ. Vậy mà đem vô bệnh viện mà người ta đang nâng cái cổ bằng cái miếng nhựa suốt một năm. Thì sư bà có nghĩ đây là cái nghiệp của mình, thôi bây giờ mình xong thôi. Mà tay kinh gãy mà nó bó đâu có làm gì được. Thì sư bà cứ nhìn Phật, thì sư bà nói Nam Mô Cầu Sanh Hối Bồ Tát. Sư bà gặp cái tay cái nhẹ nhẹ cái đầu, một năm sau hết bệnh. Thì như vậy quý vị biết á, không phải mình lại mộ chứ đó kêu lại sanh thôi, hay là khi mình lại xá nhẹ nhẹ gì đó và kêu bất chính, bởi vì tùy theo cái bệnh của mình. Nhờ nãy mới qua nó thương này, cuộc sống này thì nó thay đổi môi trường là còn cái chuyện ứng dụng tu hành của mình là như tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời gian khả năng mà mình ứng dụng mình tu. Còn thấy đường đọc chữ thì tụng kinh, bây giờ chữ không còn thấy đường thì mình niệm Phật. Hồi nhỏ ở chùa Pháp Hòa, họ đi đó, ở bên Việt Nam là chùa thường buổi tối tụng kinh bộ, có khi thì tụng bộ Pháp Hoa, có khi tụng bộ Niết Bàn, ví dụ vậy. Nhưng mà hễ tối nào mà cúp điện á thì đâu có thấy đường mà tụng, thì lúc đó bắt đầu tụng kinh Vu Lan. Quý vị biết kinh Vu Lan không? Bộ phở nợ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ biên trung. Tại sao tụng kinh Vu Lan? Bởi vì kinh Vu Lan là cái bản kinh văn vần mà người nào cũng thuộc, và không cần thắp đèn, chỉ cần ngồi trong bóng tối vẫn tụng kinh Vu Lan được. Thì không nhất thiết kinh Vu Lan để tụng cho mùa Vu Lan báo hiếu. Xin thưa Phật với đại chúng, ở bên Canada Pháp Hòa Liên Hộ Niệm Cầu Siêu Pháp Hòa ít có tổ kinh Di Đà lắm, ít lắm. Phần lớn những cái đám tang có cha mẹ là Pháp Hòa tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Bởi vì theo Pháp Hòa nghĩ rằng á, cái người đang quỳ lại cúng đó là họ đang cúng cha cúng mẹ. Mình tụng một bài kinh nào mà nó phù hợp được cái hoàn cảnh của cái đám tang đó thì người đó hiểu được, người ta sống, người ta ứng dụng người ta đầy đủ những cái sự tỉnh giác trong cái thời gian cúng đó là mình thờ không. Còn mình tụng kinh Di Đà cũng không sao, nhưng mà đối với người chưa hiểu đạo thì có vẻ nó chưa phù hợp. Đối với Pháp Hòa, tụng kinh gì mà đúng vào hoàn cảnh của người đó để người ta giác ngộ được, người ta tu, thì mình mới gọi là sao? Ứng phó đạo tràng. Mình tụng cái gì mà mình ứng hợp được với tính chủ trong giây phút đó thì mình đạo tràng thành tịnh. Cho nên Pháp Hòa thường tụng báo hiếu phụ mẫu trong những dịp tài, và không nhất thiết phải tụng vào mùa Vu Lan. Vu Lan cũng là mùa báo hiếu, thì mùa báo hiếu không đợi chỉ một năm có một tháng, mà ngày nào, giờ nào, tình cảnh nào cần đưa cái đạo hiếu thì chúng ta phải giảng cho họ nghe, thì chúng ta thành công hơn.
Một câu hỏi là rất là trang trọng của một Phật tử được hỏi. Con xin thọ giáo thầy là điều. Điều một, công phu khuyên là thế nào? Có thể tụng kinh chú Linh Nghiêm sau 8 giờ được không? Vì hoặc cảm. Câu này tôi sẽ nghe câu này tôi sẽ trả lời. Chúng ta sẽ vì hoặc cảm. Điều hai, vì muốn in các bài kinh từ website cho các Phật tử khác, lời kinh nhiều khi bị sai, biết làm sao cho đúng, mong thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con. Con này nghĩa là Phật tử muốn thưa thầy là vì sao thầy có thể dạy cho quý Phật tử là tùy duyên tụng kinh theo điều kiện được hay không, và một số bản kinh nó sai chữ thì làm cách nào để biết và để sửa cho đúng. Gì
là
Phật?
Thứ nhất là tụng kinh trong buổi sáng, tụng Lăng Nghiêm, tụng sau 8 giờ được không? Xin thầy chúng, trước hết là mình nói Lăng Nghiêm thì không nhất thiết chúng ta phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng. Bất cứ một cái kinh nào mà chúng ta dùng ứng dụng vào cái thời con buổi sáng đều được hết. Nhưng lý do vì sao mà ngày xưa Duy Tổ soạn thành một cái nghi thức tụng Lăng Nghiêm buổi sáng? Bởi vì đa số chúng ta ngủ rất ngon vào cuối đêm, tức là đầu của buổi sáng, tức là trẻ ngon nhất là từ 3 giờ cho đến sáng. Còn cái buổi tối mà đầu hôm chúng ta vào, chúng ta 8 giờ, 10 giờ chúng ta cũng như lo lắng tràn trọc gì đó, đến trưa rồi thì bắt đầu mình mới mệt, tới đến lát nữa thì mình mệt mình ngủ. Thì đa số cái giờ đó là cái giờ ta say ngủ, thì Chư Tổ là không muốn người tu bị đắm chìm trong cái say ngủ đó mà bắt phải thức dậy vào cái giờ. Bởi vì nó lạ một điều, hễ mà cái gì mà người ta mê thì mình phải tỉnh. Ngày xưa mà Thái tử Sĩ Đạt Ta gõ cửa gọi xà đi vượt thành nửa đêm để đi tu. Lúc đó Sa Đạt đang say ngủ. Sa Đạt cũng nói trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thì Đức Phật đáp lại, Thái tử Sĩ Đạt Ta đáp lại: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo mộc. Ở đây Chư Tổ cũng có cái ý đó, tức là cái gì mà chúng sanh người ta mê thì người tu mình phải tỉnh. Ví dụ bây giờ chúng sanh người ta tham cái đẹp thì người tu phải xin bồ, đơn giản ví dụ vậy. Ở đây á, mình tụng Lăng Nghiêm buổi sáng là bởi vì giờ đó mình ngủ dậy rồi mình cũng còn say ngủ đó, cho nên đưa cái bài chú Lăng Nghiêm khó tụng. Vì chúng ta muốn tụng cho nên chúng ta phải ráng tỉnh để tụng. Những cái câu trong kinh Lăng chú nó khó tụng đó. Quý đây có ai biết cái đó? Phần lớn là biết.
Nam mô Tát Tha Bà Tôn Già Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Bồ Đào Bảo Tát Tha Bồ Tát 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 Bồ cái chuyện học tập tháp là căn nhà một cô kê lá nó gì đó
ổn vậy đó,
nhưng mà nó khó tổn thương ráng trương mắt ra rồi nhà là tổn vậy đó là. Nhưng mà không ai bắt mình phải tổn cho nó 4 giờ cho nó là trong chùa, còn mình ở nhà cái hoàn cảnh của mình không cho phép tổn 4 giờ tổn 6 giờ thì chúng ta có quyền tổn bất cứ giờ nào, thậm chí 12 giờ trước. Hồi đó mọi người có một chú đó, chú chỉ có một giờ rảnh duy nhất là 12 giờ kia, mà cái bài kinh mà chú thích nhất là tổng Lăng Nghiêm, cho nên 12 giờ trước chú đưa lại cái tổng Lăng Nghiêm.
Có sao
đâu, Phật khi mà Phật thuyết kinh, Phật có bao giờ Phật nói kinh này tổng 12 giờ trước, kinh nọ tổng 4 giờ sáng đâu, Phật có. Nhưng mà chư tổ khi làm thành một cái nghi thức thời khóa hàng ngày thì các ngài phải để giờ giấc để chúng ta biết, cho nên chúng ta gọi là kinh nhân tổng. Nhân là gì? Nhân là mỗi ngày, tổng là tổng niệm. Nếu như tiếng Việt kinh nhân tổng là kinh tổng hàng ngày, thì bây giờ đã nói là hàng ngày là mỗi ngày thì phải như thế nào? Kinh nào tổng sáng, kinh nào tổng trưa, kinh nào tổng chiều, tổng vậy thôi. Còn cái chuyện của mình tùy nghi, mình muốn sử dụng kinh đó vào giờ giấc nào, như nãy mà thưa tu thế nào, tùy hoàn cảnh, tùy thời gian, tùy sức khỏe của mình, mọi người phải cho.
Câu hỏi là một số website thì chưa có mọi người đánh số thì trong chiếu các dụng website thì biết là cái bản thân chuẩn cho là cái thảo chiếu sẽ chờ đang đi vào. Còn cái việc mình đang lốt trên mạng xuống đó, mình đang lốt xuống rồi mình phải đào lại, rồi những cái chữ nào mình chắc chắn là nó sai thì mình sửa, còn chữ nào mình không chắc thì mình phải mang lên chùa nhờ quý thầy kiểm chứng lại cái chuyện đó. Bởi vì chỉ có quý thầy có kinh sách nhiều quý thầy mới lớn tiếng được. Còn mình ví dụ bây giờ có bà nói, ví dụ như bây giờ ta biết cái chữ ra, ta biết cái chữ đó nó sai chính tả mình sửa được. Nhưng mà nghĩ chữ đó là một gì chữ xa, chữ một nguyên chất quá cho bà học, mình không có làm. Nhưng ngày hôm qua bà nói vậy, tương thử thâm tâm, mình cứ nghĩ là tương thử thân tâm à, thì mình sửa của ta là đúng. Chữ nào mình không chắc thì mình phải chỉnh lại à. Ví dụ như cái câu đó là Ai Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang trên vô cảnh luôn, tập hào viễn chuyển thủ tu di, thì có bạn để là cám một trường thanh, có chỗ để là hám một trường thanh, thì mình làm sao chữ chữ nào phải không à? Thì lúc đó mình phải chỉ chứng là chuyện cám. Cám một là mắt trong, cám một trường thanh là mắt trong ngầm. Nhưng mà dù là cám hay là hám thì nó cũng chỉ là cái chữ phát âm từ tiếng Hoa, đó là âm lại chứ không phải là nghĩa. Thôi bỏ ví dụ chuyện khác, ví dụ như cái chữ trong chữ Hán nó có cái làm trong thập niệm quan âm, nam mô tới cái chỗ mà vô tỷ trại, có chỗ để là vô tỷ tán, nhớ quan âm Như Lai đó. Thì mình mới nói, ủa gì bây giờ cái chữ nào đúng à? Thì thật sự ra chữ tái hay là trại nó cũng là chữ âm, nhưng mà đa phần là vô tỷ tái, tức là không ai có, không có cái gì có thể so sánh được với đức tướng vượt qua. Thì tất cả những chữ đó là chữ âm thôi. Ví dụ như mình tưởng là người Bắc, người ta tụng cúng lam, cúng lam. Người Việt Nam còn án lam, án lam. Rồi hỏi uống mà đúng nè, án đúng. Cái nào đó được rồi. Bởi vì chữ phát âm đó là âm từ tiếng Phạn, uống lam, uống lam. Thì là cái âm là uống lam, uống lam. Có chỗ là án lam, án lam. Rồi có chỗ là sa bà ha, có đỡ chỗ là sa ha, có đỡ chỗ là khóa ha, có chỗ là khóa ha. Rồi mình biết cái chữ nào. Tất cả những cái đó là chuyện âm, phát âm là tiếng Phạn.
ví dụ như cái bài tán lại mô tô có một ti o la mì thang tô mì ti chi mì thang thì có la tòa de tắt tắt kia tắt kia thành nước thành gió vô thành ra có bò không đó là chúng ta. Rồi sau này mình ấm lại một lần nữa trong tiếng Việt tán lại ma ba cát mò ti à, nhớ không tán lại mô tô có mò de ao ra mình đà ô để hà tô tất đề chất đạt. Và ngày xưa âm nguyên si của bạn bảo là án hạ ngò bò cốt mà si o lai mì thang tô mì ti chim mì thang thì có ai dọn về đó. Rồi ví dụ như người bảo là an solo solo uống như solo uống như solo solo ho cái bây giờ là án tô rô phát ra tô rô phát ra tô rô ta bà ấm đó bạn. Rồi cái nào đúng còn chữ thì mình không hiểu cho nên mình nên chỉ cho nên nó tốt lại không phải chỉ kinh không mà ngay cả sách vở mình đọc cuốn sách nào mình muốn biết chắc cái cuốn nó của Phật giáo hay không mình đem lên mình hỏi với thầy cuốn này có phải của Phật giáo không, không đọc được không. Có nhiều khi một cái cuốn đó rất là Phật giáo nhưng mà cái trình độ cái khả năng mình chưa thể đọc được thì thầy cũng cho mình đọc. Tại vì cái căn bản nó chưa nắm mà mình đọc như những cái cuốn như là Thanh Tịnh Đạo Luận đó, rồi A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ví dụ ấy mình mới đọc những cái căn bản dù những cuốn đó rất phẩm giá nhưng mà khả năng mình chưa tiếp nhận được thì mình phải kiểm chứng lại cái này. Cho nên trong luật Sa-di dạy một người Sa-di mới vào tu muốn đọc bất kỳ kinh sách nào phải mang lên trình cho thầy để thầy kiểm chứng lại coi sách vở đó mình có tụng đọc được không và khả năng mình có thể tiếp nhận đó. Nhiều khi cái trí của mình chưa đủ, Phật học mình chưa vững thì mình chưa có thể đọc những cuốn đó để mình thấy được cái sai biệt để mình có thể.
Con thường các con không có tín hiệu à, và nói em ở ngay trước mặt anh mà anh cứ mãi mê nhìn những cô gái khác. Anh trả lời là anh nhìn cô kia vì anh biết rõ ràng là cô kia đẹp nhưng không còn em. Tóc dài nhưng dài không bằng tóc em. Chánh niệm có nghĩa là biết rõ ràng những gì xảy ra ngay bây giờ. Có lúc không à, đối với thầy, thầy có thể giải thích cho con biết chánh niệm như thế có lúc không ạ?
Cho nên là chúng cái này chỉ là một cái ví dụ. Thì ví dụ như bây giờ cái chánh niệm là gì? Chánh niệm đó là mình có cái khả năng mình sống, mình nhận diện cái giây phút hiện tại mà chúng ta không có để cho tâm của mình chạy về quá khứ hay là rong ruổi với tương lai. Có nhiều khi đa phần chúng ta nhìn cái hoa nhưng mà chúng ta không nhìn hoa là hoa chấm hết mà chúng ta thường nhìn sau đó những cái phân biệt. Ví dụ hoa này là hoa hồng, hồng này hồng vàng, hồng đỏ, hồng trắng gì đó, hồng này hồng đại đó, hồng kia hồng tiểu, mình có rất nhiều những cái phân biệt sau đó. Thì vậy cho nên á, cái cách tu tập á là mình tập sống chánh niệm, tức là mình an trú vào cái phút giây hiện tại mà chúng ta đang sống. Còn ví dụ bây giờ đó, những cái gì mà chúng ta gặp bên ngoài thì cái đó gọi là trần cảnh, cái đó là sắc cảnh. Bởi vì mình có con mắt là nhãn căn, mình có cái sắc cảnh là cái đối tượng của con mắt. Nhưng khi chúng ta nhìn mà chúng ta chưa lắm nhiễm, chỉ nhìn nó thôi, biết nó vậy đó, thì cái này gọi là cảnh. Một khi chúng ta nhiễm nó rồi thì nó trở thành ra trần. Cũng nó đó, nhưng mà ở hai cái trạng thái, nhìn mà không nhiễm thì gọi là cảnh, mà hễ nhiễm nó rồi thì gọi là trần. Ví dụ bây giờ mình nghe nhạc ca sĩ nào hát tôi cũng nghe, nghe cho vui thôi, tôi không có phân biệt gì hết. Thì cái đó là thanh gì? Thanh cảnh. Nhưng mà hễ mà nói cái bài này nhất định phải người đó hát tôi mới nghe, là mình phải nhiễm cái giọng đó rồi chứ không phải nhiễm bài hát.
đó không? Thì cái đó gọi là gì? Thanh trần. Cũng cái chuyện đó mà hãy nhiễm thì thành trần, mà không nhiễm là thanh cảnh, nó là cảnh thôi.
Cái câu của chú nó hỏi cũng chỉ có cái ý là đưa cái chánh niệm thôi, chứ chú không có cái ý là giữa vấn đề vợ chồng một ví dụ không? Còn ví dụ mà thiệt sự cái chuyện nó có xảy ra đó thì chớ vội tinh tâm. Có một cái ông đó, ông làm quan thanh linh, ông không hề hối lộ của anh. Khi cái ngày ông về hương thì hàng xóm mới tới hỏi bà vợ không ông chủ gì để làm món quà tặng. Thì bà vợ mới nói ông chủ con chuột, cho nên người ta mới làm một cái con chuột bằng vàng đó tặng. Ông làm quan thanh liêm mà đâu có ăn hối lộ của ai, cho nên về quê thì cũng không có của ông. Nhưng mà ông ngạc nhiên một điều là tại sao ngày nào vợ mình cũng có tiền để đi chợ. Ông mới hỏi, việc tôi hỏi bà thì cái tiền đâu bà có. Ông nói bây giờ ông hỏi tôi, có nói thiệt là tôi mài vàng ở trong cái con vật mà quà cáp ta tặng đó. Vì người ta hỏi ông tuổi gì, tôi nói ông tuổi Tí, cho nên ta tặng một con chuột vàng. Rồi tôi cắt cái con chuột vàng nó ra từng chút tôi bán, tôi có tiền tôi mua gạo tôi ăn hàng ngày. Ông vỗ bàn cái bớt, ông nói tại sao bà ông có cái tuổi con khủng. Qua cái câu chuyện đó, nó chỉ để nói lên đó, nhiều khi mình làm bị quan tâm nhưng mình chưa chín thắng thì đến ở cái hoàn cảnh nghèo thì có thể mình sanh cái tâm à. Ở đây chị cũng nói rằng chúng sanh mình cũng vậy, mình chưa phải là những người thắng thì cũng không có nên chơi với nữa. Thế tôi nhìn em đó, nhìn tôi đâu có ai đẹp bằng em. Không, nói là nói vậy nhưng mà chưa chắc, bởi vì mình chưa phải là người chính.
Chẳng hạn tôi hả, tôi ăn chay tôi đơn giản, thịt tôi cũng quán là thờ hủ, bia thì tôi quán là áp một chút, nói như vậy thôi. Rồi vậy thì tại sao mình không quán ngược lại uống áp một chút như uống rượu? Tại sao mình phải lấy rượu mình uống để rồi mình quán là áp một chút? Vì mình chưa chứng thánh thì không thể tin tâm. Đức Phật nói điều đó trong kinh. Quý vị thấy là ngày xưa cái bà già kia, bà hỏi một vị thầy, khi nhờ một cô gái đẹp ôm thầy, hỏi thầy bây giờ thầy đang ở cảnh giới nào. Thì người thầy nói sao? Tôi bây giờ tình cảm của tôi lạnh, trái tim tôi lạnh giống như cây khô ở một cái núi lạnh. Cô đừng có hòng mang sắc đẹp mà dụ dỗ tôi. Thì đối với mình nghe vậy là mình sao? À, mình thấy thầy này tu giỏi quá, nhưng mà đối với bà già này thầy này tu không cần. Tu mà để biến mình thành sỏi đá thì chưa phải là người tu đạt. Sau mấy năm bà kêu một cô khác ôm nữa, hỏi how do you feel now? Giờ thầy cảm thấy thì sao? Thì lúc đó thầy mới trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thì có nghĩa là trong cái giây phút cô ôm tôi, cô mới là người có cảm giác như thế nào. Tôi là người được hơn, tôi mới cảm giác thế nào. Bà già kia là kẻ thứ ba thì không thể nào biết được cái phiêu linh của hai đứa mình. Lão hát lên chỉ hai đứa mình không nhé. Ở đây cũng vậy, cái sự an lạc của tu học chỉ chúng ta mới cảm nhận được. Còn người không vô tu học, họ làm sao họ lấy được an lạc của cái tu? Mà mình có nói cái gì đi nữa họ cũng không cảm nhận được. Quý hiểu ý ha. Thành thử ra mình chưa phải là những người thành tựu được cái sự gọi là siêu vượt cái trần lụy, thì chúng ta lúc nào cũng phải có cái gì, cũng có cái sự bảo hộ. Chính vì vậy mà cái y của quý thầy đó mang cái viền to như cái gang tay mình xung quanh, bởi vì chính giữa là tượng trưng cho ruộng đất. Cái viền đó là tượng trưng cho cái vòng đai bảo hộ cái vùng đất đó. Quý vị nào có đọc Tế Liên Hòa Thượng, bữa đó ngài đi vô trong một cái quán rượu, thì ngài uống rượu ăn thịt, thì có cái anh chàng kia lại vỗ vai Hòa Thượng. Hòa Thượng là tôi chịu ngài lắm. Nói đó, ăn thịt thì coi như đậu hũ, uống rượu là coi như nước. Ông không nói gì hết, ông lấy cái chai nước ông để xuống dưới gầm bàn, ông tiểu vô trong cái chai đó, ông mời anh này uống. Uống xong ông phun ra nó hòa thơm. Tại sao nước tiểu mà ông biểu tôi uống? Ông nói anh mới nói quán nước lạnh như quán rượu như quán nước lạnh, thì bây giờ quán nước tiểu như quán nước lạnh đi. Thì ở đây hòa thượng nói anh chỉ nói thôi thì mà không có chứng. Quý vị hiểu ý nào? Dạ.
Thầy, xin thầy dạy cho con phân biệt giữa sự quán thân vô thường và cái biết thân vô thường trong lúc tu tập thì là như thế nào, và con cũng xin thưa thêm một vài câu hỏi rất hỏi tương tự. Có nghĩa là quý Phật tử đọc thông kinh thấy là nghe một câu kệ, một câu kinh mà có thể chứng, mà nghe một câu Nam Mô Phật mà có thể chứng được sơ quả tư là hàm, là chứng từ sơ địa cho đến thập địa. Vậy thì xin đại đức giảng sư giảng cho chúng con hiểu giữa cái sự quá không vô thường và biết được không vô thường có khác nhau không?
Trên cái quá trình tu chúng ta có đi qua những cái quá trình. Thứ nhất chúng ta là kiến đạo, thứ hai chúng ta gọi là tu đạo, chứng đạo, ngộ đạo, hành đạo. Thì cái chứng xin lỗi cái kiến thì ai cũng thấy, nhưng mà thấy chưa có nghĩa là mình dám, nhưng mà ít ra mình cũng có cái biết. Nhưng mà cái biết đó, nó chỉ là biết thôi chứ nó chưa làm gì hết. Chẳng hạn như cái anh đó, anh biết cờ bạc là nghèo không? Biết chứ. Nhưng mà anh không tu cái đó, anh không tu cái chuyện là đừng cờ bạc, anh vẫn nghiện ngập như vậy. Biết là chuyện. Cho nên mình biết thân là vô thường, chỉ là mỗi cái biết thôi. Ai nói mình nghe mình biết hết. Nói cái gì ra nó thôi được rồi, nói như đủ rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà anh không có quán cái đó, anh không có tu cái đó, anh không nhập cái đó, anh không có chứng cái đó. Mà anh không chứng cái đó thì coi như không biết gì. Biết mà không tu thì kể như không biết. Cho nên là biết thân này là huyễn. Đúng rồi. Nhưng mà thử ta đụng vô mình coi, mình vẫn còn la lên chứ, mình ý é lên chứ đâu phải bình thường nữa. Không, thành thử ra biết chỉ là mới cái phần đầu của cái sự tu, rất là sơ tập. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự tu tập quán kiến. Ví dụ như các bạn nói ví dụ hàng ngày mà mình đi đánh tan, mình hộ niệm cho mình đó, mình cũng có thể cảm nhận được. Thí dụ bây giờ mình đi một cái đánh tan của cái người bình thường mà nó quen biết gì hết, mình chỉ tới mình cầu siêu thôi, rồi đi về tắm mình tắm bên tương đó. Nhưng mà nếu mình đi hộ niệm đó, cái đám tang đó là một người bạn thân của mình, người quen với mình, ít nhiều sẽ có vài giọt nước mắt. Vậy thì chứng tỏ rằng chúng ta sống và chúng ta còn nặng cái tình với người nào mình quen thì tâm mình nó cũng còn chưa đạt tới cái chỗ gì bình đẳng, mình còn có cái tâm phân biệt trong đó. Ngay cả vô chùa tu cũng vậy, thầy mình là mình lo, cho nên mình mới kêu thầy mình, rồi mình quên thầy đầu với thầy đuôi. Thật sự cái đó nó không có tội gì hết, nhưng mà để nói để chúng ta kiểm là tâm được. Cho nên có nhiều lúc mình nhìn tâm là mình biết hết, mình kiến tánh mà mình chưa có minh tâm. Mình thấy mình biết, kiến tánh là mình thấy được tánh, rõ được lòng. Mà cái tánh là cái mà ở chiều sâu dưới, còn cái tâm là cái mà nó thay đổi bất chợt. Và chính cái thay đổi đó cho mình thấy nó, mỗi lần nó thay đổi mình sẽ thấy nó. Đó, hồi nãy anh nói anh thích lắm mà, tại sao giờ anh lại không thích? Đó, thấy nó liền, kiến nó liền, kiến cái tâm. và mình rõ được đó, cái bản chất của mình, cái bản tánh của mình nó còn sao, phân biệt, còn sống chấp ngã gì đó. Cho nên trong cái cuộc sống của mình quán cái thân vô thường, phải quán mới được. Bây giờ quý vị nhé, lâu lâu mình lấy một cái tấm hình mấy năm trước của mình ra, mình thấy mình mấy năm trước và mình mấy năm sau. Và khi mình thấy được rằng cái sự già cõi, nó cằn cõi, nó đến với trong tất cả chúng ta, đến một cái lúc nào mình thâm nhập được nó, mình quán rồi, mình thấu, mình mới chứng đạo được. Còn mình kiến đạo thì mình mới ở ngoài cửa, mình chưa có thể vô trong. Chẳng hạn như quý vị đi ngang ngôi chùa đó, quý vị mới thấy cái bề ngoài của chùa, quý vị mới bước vô chùa để thấy được bên trong của chùa. Mà cái bước vô trong đây rồi là cũng mới thấy gì, thấy hình ảnh bên trong rồi. Quý vị phải tham dự khóa tu, phải đến gần gũi với chùa để hiểu được cái cách tu, cái nội bộ, cái hành xử trong chùa. Qua ba giờ rồi chừng đó mình mới chứng. Khi mình chứng rồi, mình biết cả ruột gan, biết cả bên trong và biết cả ngoài, kiến đạo, tu đạo, chính đạo.
Thì đó con quý Phật tử tham dự pháp tu đang là tại Như Lai Thiền Viện, quý Phật tử qua một ngày rưỡi nghe pháp Phật tu, chúng ta đã thực hành được một pháp nào đó mà quý Phật tử có thể cảm thấy rất là vui mừng. Hy vọng rằng trong tương lai quý vị hãy thực hành tương tác một pháp để chúng ta có thể trải nghiệm cái pháp tu đó, kinh nghiệm và tiến bộ, sau đó đem sau đó về lại những người thân mình cùng được tham gia hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian tu pháp đàm có hạn chế thì là còn rất nhiều câu hỏi quý Phật tử đề cập rất hay, nhưng vì chúng ta không có thời gian chia sẻ hết, chứ còn theo quý vị Phật tử thì rất mong có những pháp tu dài hơn để chúng ta có thời gian nhiều và chia sẻ nhiều mặt khác đến với toàn thể chư thiền thân thiền thân chúng Phật tử. Nam mô quý Phật tử từ bi hoan hỷ. Nam mô thường hoan hỷ Phật.
Xin đại chúng nghe cho tài Phật bổn
nguyện
Thank you.
đất hương từ của thầy hiền, truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sẵn tham đắm trong tư xanh, quyết lùi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mẹ. Vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tọa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy thật đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta.
Chỉ sống đời ta.